Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Chuyện của Thơ, Homie Podcast. Quý vị thân mến, có thể nói ngoài tập thơ Nhật ký trong tù với những áng thơ đã đi vào bất hủ, thì những bài thơ được Bác viết tại Việt Bắc, thủ đô kháng chiến là những áng thơ hay nhất, thân quen nhất và Hồ Chí Minh nhất với những vần thơ đã trở nên quen thuộc và cứ thế đi vào tâm trí chúng ta từ thuở nào. Để rồi mỗi khi khám phá Tây Bắc hay những vùng núi non sơn cước, ta lại ngẫu hứng đọc lên những vần thơ như tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Những bài thơ tại Việt Bắc gần gũi, thân quen và giản dị cũng như chính con người Hồ Chí Minh vậy, không chỉ trong nội dung mà hình thức cũng được thể hiện rất tự nhiên, ngay ở chính ngôn ngữ người làm thơ, đó chính là tiếng Việt. Đây cũng là thời gian Bác làm thơ bằng tiếng Việt nhiều nhất. Và một trong những bài thơ đậm chất núi rừng, đậm chất Việt Bắc, đó chính là Tức cảnh Bác Bó. Mời quý vị cùng nghe lại những câu thơ rất đỗi thân quen này nhé. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, chảo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trong tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Bác Bó, địa danh trong bài thơ chính là tên của bản Bác Bó ở Cao Bằng, với địa hình núi non, hang ốc hiểm trở thời bấy giờ. Tại đây, Hồ Chí Minh cùng các cộng sự của mình đã sống và làm việc tại hang Cốc Bó. Cốc Bó có nghĩa là đầu nguồn, theo tiếng địa phương, nơi những ngọn suối róc rách ngày đêm tạo thành một quần thể suối nguồn và hang động nuôi dưỡng những chiến sĩ kháng chiến thời bấy giờ. Trải qua thời gian chiến tranh tàn phá, địa danh này cũng đã bị hư hại đi rất nhiều và ngày nay đã trở thành khu di tích lịch sử quốc gia. Với nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Cốc Bó cũng đã được khôi phục một phần để thế hệ mai sau tham quan. Đây cũng là địa danh quen thuộc gắn với suối Lenin, núi Các Mác được chính Hồ Chí Minh đặt tên. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháu vẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bài thơ mở ra với lời mô tả cuộc sống thường nhật, ra bờ suối rồi lại vào hang, kỳ thực rất là khó khăn vất vả và nặng nhọc thiếu thốn đấy, nhưng nghe như một khúc nhạc nhịp nhàng đầy vần điệu. Đó là thói quen, là nề nếp đều đặn. Nơi ở là hang động, nơi làm việc là bờ suối với bàn đá trong tranh, nhưng đó là cả một sứ mệnh cao cả. Bàn đá trong tranh dịch sử đạt, cuộc đời cách mạng thật là sang. Hồi ở Bác Bó, Hồ Chí Minh đã dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô ra tiếng Việt để làm tài liệu học tập cho cán bộ cách mạng. Trên chiếc bàn đá trong tranh, một sản phẩm của tạo hóa vô cùng tự nhiên mà cũng rất đỗi linh thiêng, bởi cuộc đời cách mạng thật là sang. Thực ra với Hồ Chí Minh, một người đã từng lênh đênh 30 năm hải ngoại để tìm con đường giải phóng dân tộc, với bao khó khăn khổ ải thì những ngày ẩn mình tại Việt Bắc dù cho có vất vả cũng có là bao. Và dù có sao đi chăng nữa, người vẫn đang ở Việt Nam và được sống trên đất mẹ thân yêu, nên tình yêu nước càng được thấy rõ hơn bao giờ hết qua từng vần thơ cũng như tâm thế của người. Có yêu nước, người mới thấy những nét đẹp mộc mạc chất Việt Bắc ấy và vô cùng trân quý nó. Dù là hang động, bờ suối, là cháo bẹ hay rau măng, bàn đá. Để rồi, có lúc người đã từng thốt lên như một lời reo vui trong bài thơ Cảnh rừng Việt Bắc với Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Miêu tả một cuộc sống thường nhật những ngày kháng chiến vất vả, nhưng ta không hề thấy sự nặng nhọc hay u sầu. Trái lại, những vần thơ của Bác như những khúc hát, khúc tâm tình thật lạc quan. Thật chẳng lạ khi dù trong nhật ký trong tù, sự lạc quan ấy đã như một sức mạnh phi thường, thì sự lạc quan, tin tưởng trong những vần thơ được ra đời tại thủ đô kháng chiến càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi lúc này, ta đã là những con người tự do, trên một đất nước tự do thì hà cớ gì phải u sầu. Sự lạc quan ấy còn thể hiện ngay ở câu chữ kết thúc của mỗi câu thơ với vần an, gợi lên một tương lai mênh mang rộng mở và tươi sáng. Thì mới thấy chất thơ tài tình của Bác, người lúc nào cũng có thể làm thơ được, và thơ của người cứ tự nhiên như thế, nhưng đầy ý nghĩa. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu không phải là người chiến sĩ, có lẽ Hồ Chí Minh đã là một thánh thơ. Nhưng hơn thế, người vẫn là một anh hùng giải phóng dân tộc, mà thơ của người đâu có khác những thánh thơ, những tiên thơ. Với Tức cảnh Bác Bó, ta còn thấy sự trân trọng và sống trọn trong từng phút giây hiện tại của Bác. Dù tin tưởng và đau đớn về một ngày giải phóng dân tộc là thế, nhưng người không bao giờ quên thực tại. Người tận hưởng thực tại và trân trọng mọi thứ đang diễn ra, với cháo bẹ, rau măng, với bàn đá trông chênh, với tiếng suối róc rách, chim kêu, vượn hót, vân vân. Và đó là một cuộc đời cách mạng thật sang, thật đáng giá. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, là câu thơ mà tôi rất thích của nhà thơ Tế Hanh. Nhưng với Hồ Chí Minh, thực sự đất là tâm hồn ngay chính khi người đang ở đó. Có thể nói, Việt Bắc là một quê hương đặc biệt của Bác, đúng với nghĩa rừng tre bộ đội, nơi ghi dấu tình cảm sâu nặng nhất. Lần đầu tiên trở về đất mẹ sau 30 năm bôn ba, qua ba đại dương, bốn châu lục, gần 30 quốc gia và hàng trăm thành phố, nơi người đến là Bác Bó vào năm 1941 để lãnh đạo phong trào cách mạng. Và cũng chính Việt Bắc, Bác Bó là nơi người trở lại sau 13 tháng của nhật ký trong tù với tân trào để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi thực dân Pháp quay trở lại một lần nữa, cũng chính Việt Bắc là nơi người kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Và cũng chính nơi đây, với 9 năm trường kỳ kháng chiến, là 9 năm nương tựa núi rừng Việt Bắc. Bởi thế, tình cảm của người dành cho nơi này không lớn sao cho được. Là một người yêu thiên nhiên, yêu những cảnh sắc núi non miền sơn cước, đặc biệt là Tây Bắc, những vần thơ của Hồ Chí Minh về Việt Bắc, cùng với những Tây Tiến của Quang Dũng, Việt Bắc của Tố Hữu, vân vân, không chỉ là lịch sử, văn hóa, mà còn là một hành trang trong tôi trên mỗi hành trình của miền sơn cước ấy.